Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1484. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 24 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem từ đoạn thứ 6 trong phần Trường Hàng. Dân hạ thiện tu tập niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, y giác phần, định giác phần, xả giác phần, không vô tướng vô nguyện. Trong 10 câu này, dân hà thiện tu tập vẫn là một mực xuyên suốt những câu sau đó. Xuyên suốt cả 10 câu này, những câu sau là gì tính lược? Nếu đọc thành câu hoàn chỉnh sẽ là: dân hà thiện tu tập niệm giác phần. Dân hà thiện tu tập trạch pháp giác phần, cho đến dân hà thiện tu tập không, dân hà thiện tu tập vô tướng, dân hà thiện tu tập vô nguyện. Mọi người hiểu 10 câu ấy, câu nào cũng đều là như vậy. Thanh Lương Đại Sư chú giải đoạn kinh văn này không nhiều, nhưng cũng nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Tu niết bàn nhân, trong cả đoạn lớn, đoạn này thuộc về đoạn thứ 5. Thất giác tam không, thập địa phẩm quảng thuyết. Vì thế ở đây chỉ là nêu ra danh mục. Trong phần trước của đoạn này là thất giác chi, còn không vô tướng vô nguyện, trong phần sau là tam không. Khi đến phần kinh văn trong phẩm thập địa sẽ nói cặn kẽ. Nhưng hiện thời chúng ta còn cách phẩm thập địa khá xa. Do vậy, học tập đoạn này chúng tôi cũng nói tóm tắt. Thất giác tam không là gì? Thất giác chi là một khoa mục trong 37 đạo phẩm. Có tất cả 7 khoa, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như y túc, ngũ căn, ngũ lực. Tiếp đó là thất giác chi, bát chánh đạo. Do vậy thức giác chi cũng là một khoa mục mà Đại Tiểu Thừa Giáo ác cần phải học tập, đều áp dụng trong cuộc sống thường ngày. Trong giáo pháp Đại Thừa, nó thường được gọi là trợ đạo phẩm. Bất luận tu học pháp môn nào, 37 phẩm trợ đạo là một khoa mục học tập cơ bản. Tám vạn bốn ngàn pháp môn là tám vạn bốn ngàn phương pháp khác nhau. Tu gì vậy? Nói chung chẳng lìa 37 khoa mục này. Ba mươi bảy khoa được chia làm 7 đoạn. Nói theo cách nói thông thường trong hiện thời là đơn nguyên. 7 khoa là 7 đơn nguyên. Thức giác chi là một trong số đó. Đơn nguyên này gồm 7 khoa. Khoa thứ nhất là niệm, tức niệm giác phần. Chúng ta học tập niệm giác phần như thế nào? Điều này rất trọng yếu. Khi tâm tình của chúng ta trầm trệ, phiền muộn, chúng ta thường nói là tinh thần chẳng thể phấn chấn nổi. Niệm Phật, tĩnh tọa, chúng tôi không nói tới tham thiền, chúng tôi nói tĩnh tọa. Trong niệm Phật đường, tôi nghĩ rất nhiều đồng học đã từng thấy, gần như trong niệm Phật đường mỗi ngày đều xuất hiện hiện tượng ấy. Có những người niệm Phật mà hôn trầm, ngủ gật. Hiện tượng này dễ phát sanh nhất khi chỉ tỉnh. Sau khi nhiễu Phật mấy vòng, mọi người ngồi xuống. Khi chỉ tỉnh sẽ có người ngủ ngay, ngồi ở đó mà ngủ gật. Hiện tượng ấy thường có, đấy gọi là hôn trầm. Tinh thần chẳng thể phấn chấn được. Đức Phật dạy chúng ta khi ấy phải khởi lên ý niệm sau đây. Chúng ta phải chọn lựa pháp môn gì để đối trị, hòng phấn chấn tinh thần của chính mình. Do vậy, 7 điều này của thức giác chi nhằm giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta tỉnh táo. Quý vị thấy có quan trọng lắm hay không? Chúng ta chọn lựa phương pháp, đấy là phương tiện trong tịnh tông. Chúng ta chọn lựa phương pháp niệm Phật. Niệm Phật cũng có phương pháp. Trong khi đang hôn trầm thì làm như thế nào? Niệm lớn tiếng. Quý vị niệm lớn tiếng có thể gây ồn đến người khác hay không? Quý vị nhiễu loạn trật tự của đại chúng cũng không hay. Do vậy, cách chọn lựa thông thường, tuy là chỉ tỉnh, người ấy có thể đứng lên lạy Phật trong khi ấy. Có thể dùng phương pháp ấy để trừ khử sự hôn trầm của chính mình. Hoặc là đại chúng chỉ tỉnh, quý vị vẫn có thể tiếp tục nhiễu Phật, dùng phương pháp ấy cũng được. Hiện thời những máy móc khoa học phát triển, Chẳng hạn như dùng máy nghe cá nhân, chúng ta có thể thâu lại tiếng niệm Phật hiệu trong niệm Phật đường. Vì sao? Khi niệm Phật trong niệm Phật đường, thanh điệu và âm điệu của mọi người phải ăn khớp thì mới chẳng đến nỗi hỗn loạn. Đấy là trang nghiêm đạo tràng. Sau khi thâu xong, chúng ta có thể lưu trong máy nghe cá nhân. Trong lúc hôn trầm, chúng ta có thể mở lớn âm thanh để chính mình nghe mà người ngoài chẳng nghe thấy, chẳng làm phiền người khác. Đây cũng là một biện pháp. Hiện thời dùng cách này thì được, chứ trước kia chẳng có những mây móc ấy, chẳng có cách nào cả. Vì thế người tuổi trước chỉ đành chọn lựa lạy Phật hay nhiễu Phật để khỏi làm phiền người khác, dùng những phương pháp ấy. Cổ đại Đức dạy chúng ta, quý vị dùng trạch pháp giác phần, tinh tận giác phần và hỷ giác phần trong phần sau. Dùng ba loại ý để trừ khử hôn trầm. Trong phần sau, chúng tôi sẽ giới thiệu trạch pháp tinh tấn hỷ từng điều một, dùng phương pháp ý. Một hiện tượng khác là điệu cử, còn đọc là trạo cử, tức là thấp thỏm, bột chộp, hoàn toàn tương phản với hôn trầm. Thấp thỏm bột chộp là vì vọng niệm tơi bời. Có rất nhiều người nói, khi tôi không niệm Phật, không tĩnh tọa, chẳng có vọng niệm. Hễ vừa tĩnh tọa, chẳng biết vọng niệm do đâu mà có. Cứ sau nhiều ngần ấy, họ bị vọng niệm dọa đến mức nào? Họ bị dọa đến nỗi chẳng dám tĩnh tọa. Đấy là sai lầm, nhất định phải hiểu. Chẳng phải là tĩnh tọa mới có vọng niệm, mà là gì? Khi tĩnh tọa, quý vị mới phát hiện. Khi ta không tĩnh tọa vọng niệm nhiều ngần ấy, vì tâm niệm của quý vị chẳng tập trung nên quý vị chẳng phát hiện. Sau khi mong muốn tĩnh lặng mới phát hiện vọng niệm nhiều dường ấy. Thông thường khi chúng ta dụng công, hai loại tật xấu ấy thường hiện tiền. Một là chẳng thể phấn chấn tinh thần, hai là thấp thỏm bột chộp, vọng niệm quá nhiều. Kinh Phật gọi đó là điệu cử. Trong trạng huống ấy, quý vị có thể dùng khinh an, dùng định, dùng xả, dùng ba món giác chi ý để đối trị. Do vậy có thể biết thất giác chi nhằm đối trị hai thứ phiền não thường dấy lên khi chúng ta dụng công. Một là đối trị hôn trầm, hai là nhằm đối trị triệu cử, tức là cái tâm phập phồng bột chộp. Khi dụng công đắc lực, trong cuộc sống thường ngày cũng sẽ có tình hình ấy. Trong cuộc sống hàng ngày, trong khi làm việc, xử sự, đãi người tiếp vật, thì hôn trầm, tức là tinh thần uể oải, khá ít. Chứ trong hiện thời, cái tật thấp thỏm bột chộp gần như là thấy rất phổ biến. Bất luận quý vị ở nơi đâu, chỉ cần lắng lòng quan sát sẽ thấy người bình phàm hiện thời luôn vội vã xáo động,
cũng có thể biết là họ có lầm vọng tưởng, nhiều phân biệt, nhiều chấp trước, tâm tình chẳng ổn định, rất dễ dàng nổi giận. Điều này thuộc loại biểu cử, cũng có nghĩa là tâm họ chẳng định được. Giống như trong xã hội xưa kia, bất luận sĩ nông công thương, ta trông thấy mọi người đều rất ổn định, ôn hòa, ăn nói thông thả, động tác cũng thông dong. Chúng ta xem gia thư gia quấn của ông Tăng Quốc Phiên, quý vị thấy ông ta dạy dỗ con em, viết khá nhiều gia thư gia quấn. Do vậy có thể biết ông ta rất quan trọng vấn đề này. Những kẻ trẻ tuổi phải học ổn trọng. Học ổn trọng bắt đầu từ đâu? Hết thảy đều thông thả, chứ nên khiến cho người khác thấy vội vàng gấp rút. Bất luận gặp vấn đề gian nan như thế nào đi nữa, tâm địa đều là như như bất động, có lý lắm. Trong kinh Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, tâm thanh tịnh sanh ra trí huệ, trí huệ mới có thể giải quyết vấn đề. Bột chộp lôi nhoi sẽ sanh phiền não, phiền não thì làm sao mà giải quyết vấn đề cho được. Phiền não chỉ có thể khiến cho vấn đề càng thêm phức tạp. Chẳng phải là phương pháp để giải quyết vấn đề. Do vậy có thể biết, đối với tông chỉ của thất giác chi, dùng một câu đơn giản nhất để nói, sẽ dạy chúng ta phải học ổn trọng. Trong tư tưởng, ngôn ngữ, động tác, trong đời này tôi thấy một người là Chương Gia Đại Sư đã gây cho người khác ấn tượng. Ngài đi đứng ngồi nằm đều ở trong đình. Bất cứ lúc nào quý vị nhìn Ngài đều thấy như Ngài đang nhập định. Ít nói, tốc độ rất chậm, động tác cũng ít, cũng rất thông thả. Khi quý vị gặp mặt Ngài, tự nhiên chẳng dám buông lung. Ngài có sức nhiếp thọ, người khác tự nhiên tôn kính Ngài. Đời này tôi chỉ thấy một người như thế, hai vị thầy kia chẳng giống Ngài. Là người tu hành chân chánh. Các vị thấy trong ảnh chụp, lão nhân gia mặc quần áo, một năm bốn mùa đều ăn mặc như nhau, quần áo rất dày. Đương nhiên là mùa đông không sao, nhưng mùa hè ngày cũng mặc như thế. Có một năm, Đài Loan khởi sự ấn hành Đại Tạng Kinh lần thứ nhất, dùng Đại Chánh Tạng của Nhật Bản làm bản gốc. Đài Loan in lại lần đầu tiên. Những vị thuộc hội Phật giáo đi tuyên truyền khắp đảo Đài Loan, hy vọng mọi người nhận biết Đại Tạng Kinh, sẽ nhiệt liệt ủng hộ thỉnh Đại Tạng Kinh, vì bộ sách y rất lớn, giá thành rất cao, xác thực là chẳng dễ dàng. Bèn cầu thỉnh chương gia đại sư cầm đầu phái đoàn ý đi giới thiệu khắp đảo. Thuở ý cũng có những pháp sư trẻ tuổi đi theo. Trong số đó có một vị tuổi trẻ hơn đại sư. Thuở ấy đại sư khoảng 60 tuổi, các vị khác chỉ hơn 40 tuổi. Thì chương gia đại sư mặc quần áo nhiều như vậy, hỏi ngài: lão nhân gia có nóng hay không? Khi đó là mùa hè, những pháp sư trẻ tuổi đều cầm quạt, chương gia đại sư chẳng có. Họ liền hỏi: lão nhân gia, ngài có nóng hay không? Đại sư trả lời bằng một câu rất tuyệt: tâm tịnh tự nhiên lương. Những vị pháp sư ấy nghe xong cảm thấy hết sức hổ thẹn. Đấy là gì? Tâm địa ngài thanh tịnh. Mùa đông ngày chẳng lạnh, mùa hè cũng chẳng nóng. Nói thông thường, đây là công phu tu hành, cũng có nghĩa là tâm quý vị chẳng đạt đến mức độ thanh tịnh ấy. Diễn diễn chẳng hôn trầm, chẳng điệu cử, đó là hiện tượng công phu đắc lực. Hôn trầm và điệu cử đều là công phu chẳng đắc lực. Người niệm Phật phải đặc biệt lưu ý điều này. Vì sao? Có hai thứ hiện tượng ấy sẽ chướng ngại giảng sanh. Chướng ngại quý vị trong hiện tiền, chẳng cần nói là nhất tâm bất loạn, mà là chướng ngại quý vị đạt tới công phu thành phiên. Chướng ngại ngộ môn khiến cho quý vị chẳng thể khai ngộ. Do vậy, nói theo phương diện tu hành, thức giác chi là một khoa mục rất quan trọng. Nó có thể giúp quý vị trừ khử hôn trầm điệu cử, khiến cho quý vị thực sự đạt được định huệ cân bằng. Định và huệ cân bằng, đấy chính là thiền. Niệm Phật cũng là thiền, chẳng cần dùng tham cứu, mà cũng chẳng dùng quán tâm. Dùng phương pháp trì danh để đạt tới hiệu quả chẳng khác thiền định. Vì thế trong kinh Đại Tập, Đức Phật đã bảo niệm Phật, đặc biệt là trì danh niệm Phật, chính là vô thượng thâm diệu thiền. Đức Phật đã nói điều ấy. Lìa khỏi thiền sẽ chẳng phải là Phật Pháp. Chỉ cần là Phật Pháp, chúng ta biết tám vạn bốn ngàn pháp môn chính là tám vạn bốn ngàn loại phương thức khác nhau để học thiền. Đấy là niệm. Đúng như bậc đại đức trong tông môn thường nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm dấy lên, ngay lập tức nhận biết. Niệm ở đây là giác. Hôn trầm hoặc điệu cử vừa dấy lên, vọng tưởng tạp niệm vừa mới dấy lên, bèn lập tức giác ngộ. Biết dùng phương pháp gì để đối trị. Điều thứ hai là trạch, tức trạch pháp. Trạch là chọn lựa. Chọn lựa dùng phương pháp gì để đối trị. Nói đơn giản, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, nói theo cơ bản, quý vị phải thấy rõ ràng cảnh giới bên ngoài, chớ nên bị những thứ ấy mê hoặc. Trong các kinh điển tại Trung Hoa, có thể nói kinh Kim Cang nổi tiếng nhất bậc nhất. Kinh điển Phật giáo rất nhiều, rất ít người có thể kể ra, nhưng ai nấy đều biết có một bộ kinh là Kim Cang. Do vậy có thể biết trong xã hội Trung Hoa, kinh Kim Cang được nhiều người hoan nghênh dường ý. Không chỉ là người học Phật ắt đọc, người không học Phật, chỉ cần là người có học, kẻ suốt đời bảo mình chưa hề đọc kinh Kim Cang quá ư là ít. Ai nấy đều đã từng đọc. Vì sao? Khai trí huệ, giúp quý vị chọn lựa pháp. Vì thế quý vị có thể khéo giác, khéo có thể phân biệt pháp nào là thật, pháp nào là giả. Đức Phật quy nạp hết thảy các pháp thành sáu chuyện: tánh, tướng, lý, sự, nhân, quả. Sáu chữ y bao gồm hết thảy các pháp. Chẳng có một pháp nào có thể vượt ra ngoài những thứ ấy được. Quý vị hiểu gì là thật, gì là giả. Cho nên quý vị mới có thể chọn lựa chẳng sai lầm. Bản tánh là tâm thanh tịnh, là chân tâm. Dùng trọn đủ vô lượng trí huệ và đức tướng. Trong kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói vốn sẵn trọn đủ. đấy là thật. Nhưng chúng sanh rất bất hạnh, từ vô thị kiếp tới nay do một niệm vô minh mà mê mất chân tâm, mê mất bản tánh. Tuy thuận ngoại duyên dấy lên vô lượng vô biên phiền não, chư vị phải hiểu vô lượng vô biên phiền não là hiện tượng sanh ra sau khi vô lượng vô biên trí huệ và đức tướng. Bị mê hoặc, thể của mê và ngộ là một, tướng của mê và ngộ khác nhau. Chúng ta nói tánh tướng mê ngộ, tánh là một không hai, ngộ là tánh, mê cũng là tánh. Tánh chẳng có mê hay ngộ. Nhưng sau khi đã mê, tướng của mê là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Tướng của giác ngộ là nhất chân pháp giới, khác hẳn. Đã giác ngộ, Kinh Hoa Nghiêm nói là 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Tướng của mê là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Lục đạo mê sâu, tự thành pháp giới mê cạn. Phải biết điều này, phải nhận thức rõ ràng. Kinh Kim Cang nói phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đừng bị những huyễn tướng, tướng hư vọng gạt gẫm. Quý vị chấp trước những tướng hư vọng ấy, kiên cố chẳng bỏ, sai mất rồi. Kiên cố chẳng bỏ những tướng hư vọng ấy, đấy chính là căn bản của sự luân hồi trong lục đạo. Vì sao quý vị không thể thoát khỏi luân hồi? Đời đời kiếp kiếp quý vị chẳng thoát khỏi luân hồi là vì quý vị chấp trước những thứ hư vọng ấy, ngỡ chúng là thật. Sai lầm ở chỗ này, chẳng biết phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Chẳng biết ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng đều là giả trật, chẳng thật. Vì thế Đức Phật dạy hàng Bồ Tát phải buông tứ tướng xuống, chớ nên chấp trước. Không chỉ là chớ nên chấp trước mà cũng chớ nên phân biệt. Chấp trước sẽ biến ra lục đạo luân hồi, phân biệt biến ra mười pháp giới. Do vậy lìa phân biệt và chấp trước, không chỉ là chẳng có lục đạo mà mười pháp giới cũng chẳng có. Giáo pháp đại thừa giảng đạo lý này rất nhiều. Vì sao Đức Phật ngàn lời giảng lẽ rác miệng giảng đi giảng lại? Chúng ta mê quá sâu. Tuy nghe Đức Phật giảng kinh trong chốc lát giác ngộ, giống như một tia chớp xẹt sáng lòa, thời gian rất ngắn ngủi tạm bợ. Rời khỏi giảng đường ngay lập tức mê muội. Đức Phật biết đấy là chứng bệnh cũ. là tập khí của chúng sanh. Cho nên vậy như thế nào? Ắt phải là ngàn lần vạn lần, vô số lần nhắc nhở, khiến cho họ được kinh giáo quân tập trong một thời gian dài, quân tập dày đặc sẽ sanh ra tác dụng. Chư Phật Bồ Tát thành tựu như thế đó, quân tập dày đặc lâu dài sẽ giác ngộ. Chúng ta học Phật, quý vị biết là một ngày nóng, 10 ngày lạnh, công phu chẳng thể thành tựu. Thấy đều là nói tới sự quân tập. Người thế gian chẳng quân tập điều thiện, sẽ quân tập điều ác. Người học Phật chẳng quân tập Phật Pháp, sẽ quân tập thế tục. Quân tập thế tục chính là quân tập luân hồi. Quân tập Phật Pháp chính là quân tập Niết Bàn, khác hẳn. Nay chúng ta hãy ngẫm xem, một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta tiếp nhận Phật Pháp quân tập mấy giờ? Chúng ta tiếp nhận Pháp thế gian quân tập mấy giờ? Đến khi nào thì công phu mới đắc lực? Thưa cùng chư vị, nếu mỗi ngày có thể quân tập Phật Pháp 20 tiếng đồng hồ, quân tập Pháp thế gian 4 tiếng, khẳng định là quý vị sẽ thành tựu trong đời này. Vì sao biết? Từ sự giáo học thuở Đức Thế Tôn còn tại thế mà nhận biết. Thích Ca Mâu Ni Phật hướng dẫn một đoàn học trò, mỗi ngày giảng kinh, thuyết pháp, nghiên cứu thảo luận với họ, gần như chẳng nghỉ ngơi. Ngài có mệt mỏi hay không? Chúng tôi nghĩ Ngài không mệt. Vì sao? Học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, pháp hỷ sung mãn. Ngài mệt sao được? Mỗi ngày nghỉ ngơi vào lúc trung dạ, trung dạ là 4 tiếng đồng hồ, ngủ nghỉ 4 tiếng đồng hồ. Nhưng các ngài dùng tỉnh tọa thay cho giấc ngủ, chúng ta thường gọi là bất đảo đơn. Các ngài dùng cách nhập định để khôi phục thể lực, đúng là buông xuống muôn duyên, chẳng sanh một niệm. Hiệu quả còn thù thắng hơn chúng ta ngủ nghỉ. Vì ngủ nghỉ sẽ hôn trầm, nhập định chẳng hôn trầm. Thất giác chi nhằm điều chỉnh quý vị nhập định, giúp quý vị tiến nhập cảnh giới thiền định. Cảnh giới thiền định là đẳng trì, tức là định và huệ là bình đẳng. Nếu huệ nhiều hơn định sẽ thấp thỏm chao động, nếu định nhiều hơn huệ sẽ hôn trầm. Đấy là hai loại hiện tượng mà kẻ sơ học chẳng có cách nào tránh được. Do vậy biết chọn lựa pháp môn. Ý nghĩa này sâu rộng không ngàn mét. Trong quá trình tu học cả đời của chúng ta, nhất định phải biết căn tánh của chính mình, biết hoàn cảnh sống, hoàn cảnh học tập của chính mình. Pháp môn nào sẽ thích đáng hơn? Trong hoàn cảnh hiện thời, do chúng ta là căn tánh bình phàm, trì danh niệm Phật thuận tiện nhất. Mà cũng là nhanh chóng nhất, ổn thỏa, thích đáng nhất, thù thắng nhất. Hãy chọn lựa pháp môn này. Sau khi đã chọn lựa, đã chọn được pháp môn rồi, tiếp đó là phải chọn lựa thầy. Chẳng có một vị thầy giúp đỡ chỉ đạo quý vị. Dẫu chọn đúng pháp môn cũng rất khó thành tựu, cũng rất chẳng dễ dàng. Trong đời này chúng ta có thể thành tựu hay không, thầy có quan hệ quá lớn. Đã có thầy, còn phải chọn lựa đồng học, rất trọng yếu. Nếu có thầy mà chẳng có đồng học, giống như quý vị đi đường trơ trọi một mình, chẳng có bạn lữ, sẽ đi rất vất vả. Đồng học rèn giũa khích lệ lẫn nhau. Trên đường Bồ Đề có bạn, thầy chỉ đường, chẳng phải là người sẽ cùng đi với quý vị. Đồng học cùng đi với quý vị khác hẳn. Cho nên không biết điều này, điều khác nữa là phải chọn lựa hoàn cảnh tu học. Cuộc đời mỗi người có phước báo khác nhau, căn tánh không giống nhau, duyên phận chẳng giống nhau. Do vậy đều chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nếu thật sự là lợi căn, sẽ thuận tiện hơn nhiều. Vì sao? Người ấy đảm bạc, bẩm tánh nhu hòa, chẳng tranh giành với kẻ khác, chẳng cầu cạnh quải đời. Bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, người ấy đều có thể giữ gìn thân tâm bình tĩnh. Đấy là điều kiện tu đạo tốt nhất. Từ hạng trung trở lên, tức là hạng căn tánh từ bậc trung trở lên, nếu gặp vị thầy giỏi giảng giải đạo lý này, rõ ràng minh bạch, người ấy sẽ có thể nghe hiểu, có thể lý giải, y giáo phụng hành. Đó là tốt. Có thể nâng căn tánh từ bậc trung lên cao hơn thành căn tánh thượng thượng. Trong lịch sử chúng ta thấy trường hợp này rất nhiều. Vì thế người ta sống trong cõi đời, có rất nhiều người hỏi tôi, cuộc sống trong thế gian có ý nghĩa gì, giá trị là gì? Người hỏi rất nhiều. Tôi cũng thật thà bảo họ, tôi cảm thấy đời người có ý nghĩa nhất, có giá trị nhất, chẳng phải là thăng quan phát tài, chẳng phải là hiện thời có địa vị, có quyền thế trong xã hội, chẳng phải vậy, mà là gì? Nâng cao cảnh giới của chính mình, có thể không ngừng nâng cao linh tánh của chính mình. Điều ấy có giá trị và ý nghĩa ấy. Chúng ta biết có người chẳng phải là sống hết một đời này rồi thôi. Bất cứ người nào cũng đều có quá khứ, có vị lai. Quá khứ đã trôi qua, những nghiệp thiện hay ác đã tạo. Tuy chính mình không biết, quên bản rồi, nhưng chủng tử tập khí ở trong A Lại Gia chẳng hề đứt mất. Nó không chỉ ảnh hưởng đời này mà còn ảnh hưởng đến đời sau. Đấy là chuyện phiền toái, chứ nên không biết. Đời này thời gian ngắn ngủi, dẫu sống 100 năm khẩy ngón tay đã qua, có ý nghĩa gì chăng? Nhưng đời sau thời gian dài lâu, trong lục đạo, trong bất cứ đường nào cũng đều dài hơn trong loài người. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Nhưng có người sẽ hỏi, thọ mạng của súc sanh chẳng dài như con người, nhất là chúng ta nói đến những động vật bậc thấp, thọ mạng của chúng nó chỉ có mấy tiếng đồng hồ, đó gọi là sáng sống tối chết rất nhiều. Nói như thế nào? Đức Phật bảo chúng ta, những động vật ấy ngu si, súc sanh ngu si, vì thế chúng nó có niềm chấp trước kiên cố. Chúng chấp trước thân hình ấy là chính mình, do vậy sẽ như thế nào? Sau khi đã chết lại đầu thai vào loài ấy, như kiến chết đi lại làm kiến. Trong kinh Phật có một câu chuyện, thuở ấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngự tại kỳ thụ cấp cô độc viên. Khi đó kỳ thụ cấp cô độc viên đang xây cất, Thích Ca Mâu Ni Phật thấy một tổ kiến, thấy xong ngài cười, những đệ tử vây quanh bèn hỏi Đức Phật, ngài thấy kiến có gì đáng cười? Đức Phật đáp, tổ kiến này bảy Đức Phật đã xuất thế, đã qua hết rồi, mà chúng nó chẳng lìa thân kiến, chẳng phải là kiến có thọ mạng dài ngần ấy, bảy vị Phật xuất thế. Thời gian ấy dài lắm. Những con kiến ấy sau khi đã chết vẫn sanh làm kiến con trong tổ kiến ấy, đời đời kiếp kiếp đều làm kiến, chẳng biết thoát ly thân kiến, vẫn thuộc vào súc sanh đạo. Đức Phật nói lời ấy đã cảnh giác chúng ta rất lớn, tức là chớ nên vào trong ba ác đạo. Vào rất dễ dàng, thoát ra hết sức khó khăn. Quý vị nói trong súc sanh đạo chẳng có giáo huấn của Phật Bồ Tát ư? Khẳng định là có. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi, chúng sanh nào có cảm, ngài bèn ứng hiện, thị hiện nơi ấy. Nhưng bọn chúng có niềm chấp trước kiên cố, chẳng thể tiếp nhận chánh pháp. Vậy thì thôi, để cho chúng nó chịu khổ, chịu khổ cho đến khi nào chúng nó thật sự giác ngộ, Đức Phật mới có thể giúp được. Để từ súc sanh là biến thành người, cần phải tốn thời gian rất dài, chẳng phải là rất đơn thuần. Chúng ta phải nên hiểu điều này. Vì thế chẳng thể không trạch pháp cẩn thận. Chuyện này cần đến trí huệ. Chẳng có trí huệ, quý vị sẽ chọn sai. Đối với trí huệ, bọn sơ học như chúng ta chẳng có trí huệ, phải nương tựa thầy, phải trông cậy thầy giúp đỡ. Trí huệ chưa mở mang chẳng thể rời khỏi thầy. Trước kia theo một vị thầy tu học, khi nào sẽ tốt nghiệp, quý vị có thể xuất sư. Trước kia gọi là xuất sư, nay gọi là tốt nghiệp. Khi nào có thể xuất sư? Quý vị có trí huệ, có năng lực phân biệt chân vọng tà chánh, đúng sai, thiện ác, lợi hại, có năng lực phân biệt, thầy sẽ gật đầu, con có thể tốt nghiệp. Chẳng có năng lực ấy chẳng thể tốt nghiệp. Vì thế có người theo thầy suốt đời, có người theo thầy 20-30 năm chẳng giống nhau. Đương nhiên cũng có người rất thông minh, trí huệ, thời gian theo thầy ngắn ngủi, 3 năm hoặc 5 năm sẽ rời thầy. Nhưng chúng ta thấy những người theo thầy 20-30 năm, thậm chí suốt đời chẳng rời khỏi thầy, chỗ nào cũng có. Sợ lạc lối mà. Tinh tấn giác phần. Tinh là chuyên nhất, rong rạc không xen tạp, tấn chứ không thoái, quý vị mới có tiến bộ. Vì thế thêm vào tinh tấn, đặc biệt là trong tu đạo. Trong tu đạo quan trọng nhất là phải có năng lực phân biệt thị phi, thiện ác tà chánh. Nếu nghe cả chuyện này mà chẳng thể phân biệt, sự tu hành của quý vị quyết định nảy sanh chướng ngại. Người thật sự dụng công thường lãng phí rất nhiều thời gian để học tập những thứ khổ hạnh vô ích, rất đáng tiếc. Đức Phật tán thán khổ hạnh, khi những khổ hạnh ấy có thể giúp cho giới định huệ của quý vị. Nếu loại khổ hạnh ấy chẳng thể giúp gì cho giới định huệ, Phật pháp gọi nó là khổ hạnh vô ích, chẳng có lợi ích. Chớ nên không hiểu điều này. Do vậy nay chúng ta nói là đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, đối với người sự vật, đối với pháp thế gian, Phật pháp, ta chánh, thị phi, thiện ác, ác cần phải có năng lực phân biệt. Sự tinh tấn của quý vị là giác chứ không mê. Thế gian tinh tấn theo kiểu mê muội cũng chẳng ít, chúng ta phải tinh tấn giác. Bảy khoa ý đều là giác, phải tinh tấn giác. Cho nên tinh tấn mê thì mới có thể thật sự thọ dụng. chúng ta tu tịnh độ, hy vọng là trong một đời này có thể thành tựu. Đấy là thù thắng khôn sánh. Đúng như cư sĩ Bành Tế Thanh đã nói, một ngày hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta trong một đời này hiếm có khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Niệm Phật như thế nào thì mới có thể giảng sanh? Đấy mới là chuyện lớn duy nhất của chúng ta trong một đời này. Những chuyện khác thấy đều chẳng khẩn yếu. Vì sao? Trong pháp thế gian chẳng có một điều gì là chân thật. Nho gia nói con người khi còn sống phải lập công lập đức lập ngôn chẳng sai. Đó là dạy quý vị làm chuyện tốt, dạy quý vị làm người tốt. Trong việc giáo dục nhất định phải hiểu điều này. Bậc thánh hiền dạy người, mục đích là dạy quý vị làm hảo nhân, dạy quý vị làm thiện nhân. Tuyệt đối chẳng phải là dạy quý vị thăng quan phát tài, chẳng phải vậy. Chẳng phải là dạy quý vị được tiếng tâm lợi dưỡng, chẳng phải là những thứ ấy. Vì sao? Thăng quan phát tài thì trong mạng phải có. Vận mạng của quý vị chẳng có chuyện ấy sẽ chẳng cầu được. Trong mạng đã có thì nhất định sẽ có, trong mạng chẳng có chớ cưỡng cầu. Phải hiểu đạo lý này. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống. Chúng ta lại xem tiếp điều thứ tư trong thất giác phần, hỷ giác phần. Hỷ hết sức quan trọng. Cổ ngạn ngữ có câu: nhân phùng hỷ sự tinh thần sản. Vì thế tôi nói hỷ thật sự là chất bổ dưỡng tốt nhất cho đời người. Bất luận đối với thân thể, đối với dung mạo hay đối với tinh thần, đều hết sức hoàn thiện, hoàn mỹ. Bất luận là pháp thế gian hay Phật pháp, phàm là tu học khế nhập cảnh giới sẽ đều hiểu được. Người hiện thời nói hoan hỷ là có cảm giác thành tựu. Người ấy học tập thứ gì đó có thành tựu, đặc biệt là nắm được thành tích rất khả quan. Phật pháp gọi là pháp hỷ sung mãn. Đối với nho gia, quý vị xem câu đầu tiên trong Luận Ngữ, câu đầu tiên đã nói về vấn đề ấy: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Ở đây chúng ta gọi duyệt là hỷ giác phần. Phật pháp nói là pháp hỷ sung mãn. Lẽ đâu tinh thần người ấy chẳng tốt đẹp ư? Người thế gian từ tuổi trung niên trở lên đều rất quan trọng sức khỏe bản thân. Thật đấy, Đối với tuổi trung niên trở lên, phước báo là gì? Khỏe mạnh là phước. Dẫu quý vị có địa vị cao tới đâu đi nữa, lại có quyền thế to lớn, lại giàu có, nhưng thân thể chẳng khỏe mạnh, đấy chẳng phải là phước. Thuở trước tôi ở Đài Loan, tại Đài Loan mọi người biết có một ông vua khai thác quặng than tên là Lý Kiến Hưng. Tôi và ông ta rất thân thuộc. Tuổi già, ông ta mắc chứng suy ngốc của người già, mười mấy năm nằm bẹp trên giường. Đấy thực sự là hưởng phước. Mỗi ngày có ba nhóm y tá trông nom. Chưa tắt thở. Thế mà đối với con cháu trong nhà và thân nhân, ông ta đều chẳng nhận biết. Kiểu ấy có thể coi là phước báo hay không? Có thể coi là hưởng phước ư? Hai người con dâu của ông ta là Phật tử kiền thành, từng đến hỏi tôi làm thế nào để giúp bố chồng. Tôi nói phương pháp thì có, nhưng người nhà các bà sẽ không tiếp nhận. Phương pháp gì? Trong Phật pháp đã nói rất rõ ràng, tu phước. Tu phước là bố thí, cúng dường. Trong nhà các bà có của cải, hãy làm nhiều sự nghiệp phước lợi xã hội, hòng giúp đỡ những kẻ khổ nạn. Ngạn ngữ có câu xá tài tiêu tai. Các bà thấy tiền thuốc thang của bố chồng mỗi năm tốn kém cỡ nào? Các bà có thể quyên tặng món chi phí thuốc men ấy, sẽ sanh ra hai loại hiệu quả đối với lão nhân già. Một là nếu ông ta còn có thọ mạng, sẽ dần dần khỏe mạnh, khỏe mạnh bèn hồi phục, xá tài tiêu tài đấy. Nếu chẳng có thọ mạng, ông ta sớm ra đi. Khi ra đi mọi người đều bình an. Người già trong nhà ngã bệnh lâu năm, cả nhà đều mệt nhọc. Người ấy chẳng có thọ mạng, nhưng có gì? Người ấy chưa hưởng hết phước báo. Vì thế nằm ở đấy hưởng phước, tiêu tiền tại đó. Người ấy dùng chưa hết tiền mà. Đạo lý là như thế ấy. Nếu quý vị thật sự nghĩ thông suốt, hãy ngẫm xem, một năm phải tốn tiền nhiều ngần ấy, mười năm sẽ cần phải tốn bao nhiêu. Quý vị hãy dùng món tiền ấy làm chuyện tốt. Nhưng người trong nhà không tin, bà chỉ có một mình, nói sẽ không suông, đành phải để mặc ông ta. Chính mình niệm Phật, mỗi ngày đều hồi hướng cho ông ta, trừ việc này ra chẳng giúp gì được. Hỷ giác phần rất trọng yếu. Bất luận là pháp thế gian hay Phật pháp, hỷ là chánh pháp, chẳng phải là tà pháp. Đọc sách thánh hiền đạt được pháp hỷ thì là chánh pháp. Học Phật đạt được pháp hỷ thì là chánh pháp. Trong y chẳng có tác dụng phụ. Hiện thời người thế gian hàng ngày tìm kiếm hỷ lạc, toàn là những thứ phản diện. Nay đã gần Tết, chúng tôi nghe nói mọi người cuồng quan. Cuồng quan là hỷ, bất giác. Người ấy chẳng phải là hỷ giác phần, mà là hỷ mê phần, mê hoặc điên đảo, chẳng giác ngộ. Trong ý có tác dụng phụ. Trong cơn cuồng quan tạo ra rất nhiều tội nghiệp, là giảm phước, chẳng phải là tăng phước. Chúng ta trở nên không hiểu minh bạch những chuyện này. Đức Phật dạy chúng ta khi hôn trầm hãy dùng ba pháp ý để đối trị. Trong khi chúng ta phập phều thấp thỏm, trong phần sau có ba phương pháp dùng để đối trị thấp thỏm xáo động. Thứ nhất là khinh an, tức là khinh an giác phần. Trong kinh này nó được gọi là y giác phần. Chư vị phải biết y giác phần chính là khinh an giác phần. Chúng ta phải nhận biết rõ ràng chữ này. Y có ý nghĩa mềm mỏng. Nhu thuận, mang ý nghĩa nhu hòa. Thông thường đều dịch là khinh an. Y và khinh an có ý nghĩa giống nhau. Đoạn trừ những phiền não thô nặng nơi thân và miệng, ăn nói nhu hòa. Hành vi ổn trọng. Như thế thì quý vị sẽ tự nhiên xa lìa phiền não, hiển lộ nhu hòa, xa lìa thô bạo. Đấy là trong cuộc sống hàng ngày. Các đồng học, kể cả bản thân chúng tôi, phải thời thời khắc khắc phản tỉnh. Vì sao những tật xấu ấy thường phạm? Nhất là ngôn ngữ. Ngôn ngữ bất tri bất giác thô bạo, hữu ý hay vô tình, rốt cuộc là do nguyên nhân nào? Chúng ta biết những tật xấu ý do phiền não tập khí tạo thành. Do từ bé chẳng được học giáo dục của Thánh Hiền, chẳng thể trách chúng ta được. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã nói rất hay: tổ tiên vô tri, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Đức Phật nói hay quá. Chúng ta thoát lìa giáo dục của Thánh Hiền tối thiểu đã ba thế hệ, chẳng phải là thời gian ngắn ngủi. Ba thế hệ sẽ có thể khiến cho chuyện này bị quên sạch sành sanh. Này chúng ta từ nhỏ đến lớn chẳng tiếp nhận gia giáo. Giáo dục trong nhà trường và giáo dục trong xã hội, mọi người càng thấy rõ ràng hơn, chẳng cần phải nói nữa. Do vậy dưỡng thành những tập khí tật xấu ấy. Hiện thời người học Phật tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, sau khi đã tiếp nhận, chúng ta phải nghiêm túc học tập, phải nghiêm túc sám hối, sửa ác hướng lành. Các tôn giáo bình phàm nói như vậy thì mới có thể cứu. Do đó giáo dục nhân quả hết sức trọng yếu. Nếu ai có thể tin tưởng giáo dục nhân quả, người ấy còn được cứu, có thể đắc độ. Quý vị thấy tiên sinh Viên Liễu Phàm và tiên sinh Du Tịnh Ý đã quay đầu. Quay đầu từ chỗ nào? Nói thật ra đều là từ nhân quả mà quay đầu. Tại Trung Hoa từ xưa tới nay, giáo dục nhân quả được giảng dạy bởi Miếu Thành Hoàng. Tôi thường nói dân tộc Trung Hoa chống chọi 5.000 năm chẳng đọa lạc, chẳng bị biến mất trên thế gian này, dựa vào đâu? Dựa vào giáo dục. Ba thứ giáo dục. Từ bé là gia giáo, do cha mẹ biểu hiện giáo dục luân lý, tức là đệ tử quy. Đệ tử quy là thân giáo của cha mẹ đối với con cái, cha mẹ đều làm được. Trẻ nhỏ nhìn vào cha mẹ từ bé, trên làm dưới học theo, dung dáng bền vững căn cội, nó học hiểu. Giáo dục trong nhà trường là giáo dục đạo đức. Do Phu Tử đề xướng, bốn khoa mục giáo học của Khổng Tử. Thứ nhất là đức hạnh, tức giáo dục đạo đức. Thứ hai là ngôn ngữ. Thứ ba là chánh sự. Thứ tư là văn học. Văn học xếp cuối cùng. Trong Đệ Tử Quy có nói chuyện này. Thật ra câu ấy trong Đệ Tử Quy chính là một câu nói của Phu Tử trong Luận Ngữ. Quý vị có dư sức thì mới có thể học văn. Ba chuyện trước quý vị đều phải làm được thì mới có thể học những thứ văn nghệ. Chẳng làm được ba thứ trước không được rồi. Ba thứ trước chính là chánh sự. Loại thứ ba là giáo dục nhân quả. Từ xưa tới nay đã được hun đúc bởi ba thứ giáo dục ấy. Ba thứ giáo dục ấy hết sức phổ biến. Quý vị thấy mỗi huyện thị đều có từ đường. Từ đường dạy luân lý, dạy hiếu đệ, đều có Khổng Miếu. Khổng Miếu dạy đạo đức, Ngũ Luân Bát Đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, trung hiếu nhân ái, tín nghĩa hòa bình. Nho gia dạy những điều ấy. Cũng chớ nên xem thường Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng dạy nhân quả gần đây nhất, do thời đầu dân quốc, Ấn Quang Đại Sư đã thấy rõ ràng. Ngài là bậc tổ sư lỗi lạc của Tịnh Độ Tông. Suốt đời gần như toàn tâm toàn lực đề xướng giáo dục nhân quả. Ngài cũng đề xướng Nho và Phật, nhưng chẳng tích cực bằng giáo dục nhân quả. Do nguyên nhân nào? Thế giới đã loạn. Giáo dục luân lý tuy tốt đẹp, phải tốn thời gian rất dài, chẳng cứu nạn gấp được. Giáo dục Phật Pháp tuy tốt đẹp, cũng phải tốn một thời gian dài hung đúc, chẳng thể cứu chữa trong kỳ cấp bách. Để cứu chữa trong lúc gấp rút chỉ có nhân quả. Nếu ai này đều liễu giải lý luận và chân tướng sự thật nhân quả, tôi tin là khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác của họ sẽ có thể tự nhiên thâu liễm. Đạo lý ở chỗ này. Vì thế lão nhân gia đề xướng ba bộ sách: Liễu Phàm Tứ Quấn, Cảm Ứng Thiên Dựng Biên, An Sĩ Toàn Thư. Suốt đời đề xướng ba quyển sách ấy. Ba thứ ấy vốn là giáo dục nhân quả. Ngài in tặng với số lượng lớn, nhưng ba quyển sách ấy đều viết bằng văn ngôn. Hiện thời mà in tặng với số lượng lớn, người ta đọc sẽ không hiểu. Viết vào thời lão nhân gia gần như là 100 năm trước. Thuở y người đọc sách vẫn còn đọc văn ngôn, chẳng có vấn đề gì, có thể lưu thông. Hiện thời trình độ tiếng Hán thông thường đã đọa lạc ngàn trường. Người thông thường đọc ba quyển sách ấy sẽ không hiểu. Chúng ta suy tưởng nỗi khổ tâm của tổ sư, nỗi khổ tâm cứu đời. Đối với người Hoa mà nói, chính là cứu vãn quốc gia dân tộc, khiến cho truyền thống 5.000 năm chẳng đến nỗi bị gián đoạn. Phải nhờ vào những thứ ấy để cứu tế. Do vậy, chúng ta thấu hiểu nỗi khổ tâm và dụng ý của Tổ sư. Làm thế nào để phát huy rạng rỡ, phổ biến giáo dục nhân quả, vẫn là do ba quyển sách của Ngài. Vì thế chúng tôi đã nghĩ, hiện thời phổ biến nhất là phim truyện nhiều tập. Tôi bèn lớn tiếng hô hào quay ba cuốn sách ấy thành phim truyện nhiều tập. Phim truyện nhiều tập Liễu Phàm Tứ Quấn gồm 20 tập, đại khái là trong tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau sẽ có thể phát hành. Đài truyền hình có thể phát sóng. Tiếp đấy còn có Du Tịnh Ý Ngộ Táo Thần Ký gồm 6 tập, gộp chung với phim trước bèn có tất cả 26 tập, được lắm. Tiếp đó chúng ta còn phải làm Thái Thượng Cảm Ứng Thiên 30 tập, An Sĩ Toàn Thư 30 tập. An Sĩ Toàn Thư có tất cả 4 bộ phận. Này chúng ta xem xét, Dục Hải Hồi Cuồng Răng Dâm, Giảng Thiện Tiên Tư Răng Giết, Giang Xương Đế Quân Âm Chất Văn, có tánh chất chẳng khác Cảm Ứng Thiên cho mấy. Chuyện nhân quả báo ứng trong ấy rất nhiều, có thể quay thành 30 tập, lưu thông toàn thế giới. Đó là hoan nguyện cứu đời của Tổ sư Ấn Quang. Chúng ta kế thừa giáo huấn của Tổ sư, nhất định phải toàn tâm toàn lực thúc đẩy. Trừ chuyện này ra, tôi thỉnh thầy Giang Dật Tử vẽ một bức địa ngục biến tướng đồ. Rất nhiều đồng học đã thấy bức vẽ ấy. Địa ngục biến tướng đồ thuộc về bộ phận quan trọng nhất trong sự giáo dục nhân quả của Miếu Thành Hoàng, tức là Diêm Vương Điện. Tôi tiếp nhận sự giáo dục ấy, ấn tượng khắc họa hết sức sâu xa, ảnh hưởng suốt đời. Tôi biết chỗ hay của nó. Thuở bé, trước khi lên 10, hàng năm mẹ tôi sẽ có vài lần đến dân hương tại Miếu Thành Hoàng. Khi cụ dẫn anh em chúng tôi đến Miếu Thành Hoàng dân hương, sẽ đến xem Diêm Vương Điện, cụ sẽ bảo chúng tôi làm chuyện xấu như thế nào, các con thì sẽ chịu quả báo như thế ấy. Núi đao, rừng kiếm, vạc dầu, khắc họa ấn tượng hết sức sâu đậm, suốt đời khởi tâm động niệm chẳng dám hại người. Hữu ích rất lớn trong việc học Phật. Trong một đời xử sự đối đãi với người khác luôn luôn là nhường nhịn, chưa từng cạnh tranh cùng người khác. luôn nhường nhịn. Nhưng rất lạ lùng, càng nhường càng thù thắng, mới thật sự hiểu lời cổ nhân dạy ngực quy thị phước. Bị thua thiệt chẳng phải là thực sự bị thua thiệt, mà là có phước về sau. Nàng đắc hồ đồ, hai câu ý rất quá lý. Chúng tôi đã thể nghiệm trong đời này. Vì thế, đối với những lý luận và sự thật này, tin sâu chẳng nghi. Hiện thời tôi không chỉ giới thiệu điều này với các đồng học. Trong nhiều trường hợp, tôi còn giới thiệu vấn đề này với khá nhiều học giả nổi tiếng trên quốc tế. Mở địa ngục biến tướng đồ ra xem, họ đều rất hoan hỷ tác phẩm nghệ thuật đáng giá để gìn giữ. Hiện thời chúng tôi đã làm thành đĩa CD rất thuận tiện, giá thành lại rất thấp, vừa có văn tự lại vừa có lời thuyết minh. Như trong dịp Tết, người nhà quý vị xem đĩa CD ấy, xem Liễu Phàm Tứ Quấn, sẽ thật sự đạt được lợi ích, đó là đại phước báo, khiến cho quý vị thân tâm an ổn. Chắc chắn chẳng giống những thư giải trí thông thường, quý vị sẽ được hưởng lợi ích thật sự. Vì thế chúng ta thời thời khắc khắc đều được khinh an, đó là sự thọ dụng chân chánh. Điều kế tiếp là định giác phần. Bất luận Phật Pháp hay Pháp Thế Gian đều rất quan trọng chữ này. Đối với phương pháp tu học trong Nho gia, bộ sách chỉ đạo cao nhất là Đại học. Đại học là phương pháp, Trung Dung là lý luận. Sách Đại học mở đầu bằng câu tri chỉ nhi hậu hữu định. Rất quan trọng. Nói rất hay. Nhà Phật chẳng nói tri chỉ, nhưng Phật Pháp dạy mọi người hãy buông xuống. Tri chỉ và buông xuống tuy nói khác nhau, nhưng ý nghĩa như nhau. Định là chân tâm, tương phản của định là loạn. Hễ loạn sẽ suy nghĩ lung tung, đó là vọng tâm. Làm thế nào để trừ bỏ vọng tâm, khôi phục chân tâm? Chân tâm sanh ra trí huệ. Do vậy ba thứ vô lậu học trong Phật Pháp: nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, huệ mới có thể giải quyết vấn đề. Trong ý định là thèn chốt, Chúng ta trì giới, vì sao trì giới? Trì giới vì nó giúp đắc định. Giới là buông xuống, là tri chỉ, như sách đại học đã nói. Sau đây mới có định. Định nhi hậu năng tịnh, tịnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Trong Phật Pháp, tiếng Phạn gọi định là tam muội. Tam muội dịch sang tiếng Hán là định, hoặc dịch là thiền định, còn dịch là chánh thọ. Tam là chánh, muội là thọ. Dịch theo ý nghĩa thì là chánh thọ. Chánh thọ là sự hưởng thụ chánh đáng. Sự hưởng thụ chánh đáng chính là chân tâm hiện tiền. Vọng tâm chẳng phải là sự hưởng thụ chánh đáng. Trong vọng tâm có quá nhiều tạp niệm. Người nào có chánh thọ? Này nói là người tu hành công phu thực sự đắc lực sẽ có chánh thọ, chẳng có tạp niệm, chẳng có loạn tưởng. Do vậy tâm người ấy là định. Khi niệm Phật đến lúc công phu thành thục, chẳng sanh vọng niệm. Trong 12 thời đều có thể tương ứng với Phật hiệu. Trong mỗi niệm đều là một câu Phật hiệu. Tâm người ấy là định, tâm thanh tịnh. Bất luận cảnh giới nào hiện tiền, thuận cảnh hay nghịch cảnh, người ấy đều là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là chánh xác, là niệm Phật tam muội. Chánh thọ là do từ niệm Phật mà có. Nói theo Phật Pháp, niệm Phật tam muội, thù thắng khôn sánh, là vua trong các tam muội. Dễ tu hơn các tam muội khác. Chỉ cần quý vị chịu niệm, khi niệm bèn buông xuống muôn duyên. Buông xuống muôn duyên chính là tri chỉ, biết hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng chân thật. Chỉ có niệm Phật tam muội là chân thật. Quý vị có thể mang theo được. Tất cả hết thảy các pháp khác trong thế gian này đều chẳng thể mang theo. Chẳng thể mang theo thì là không thật. Thứ không mang theo được, hãy sớm buông xuống. Chớ nên chờ đến lúc ta lâm chung mới buông xuống. Đến khi ấy chẳng kịp, lúc lâm chung chưa chắc đã chịu buông xuống. Không buông xuống được, vẫn phải luân hồi trong lục đạo y như cũ. Vì thế, phải buông xuống trong hiện tiền. Chớ nên chấp trước nữa. Sống như thế nào? Tùy duyên. Tùy duyên là sung sướng nhất. Chớ nên phan duyên. Phan duyên là ta muốn làm như thế này, như thế nọ. Đó là phan duyên. Tùy duyên là chẳng có ý nghĩ của riêng mình. tùy thuận đại chúng, tùy thuận hoàn cảnh, chẳng có gì không tốt. Điều này nghĩa là sao? Quý vị thấy đều chẳng phân biệt, không chấp trước, mọi thứ sẽ đều tốt đẹp. Hệ có phân biệt của chấp trước, sẽ còn có cảnh ngộ tốt xấu. Chẳng có tốt xấu, vậy là chẳng có gì không tốt, sẽ hữu ích rất lớn cho việc tu hành. Trong nghịch cảnh học chẳng sân khỏe, trong nghịch cảnh chẳng sanh sân khỏe, trong thuận cảnh chẳng khởi tham ái, đấy đều là tu hành. Đức Phật dạy chúng ta xuyên tu giới định huệ, dứt diệt tham sân si. Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để diệt dứt tham sân si, điều này là trọng yếu. Phàm thánh sai khác ở chỗ thánh nhân chẳng có tham sân si, các ngài có giới định huệ. Phàm phu chẳng có giới định huệ, chỉ có tham sân si. Tham sân si thì sẽ phải luân hồi trong lục đạo. Giới định huệ sẽ liễu sanh tử, thoát tam giới. Do vậy, người niệm Phật phải ghi nhớ. Đức Thế Tôn dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Trong kinh giáo đã có dạy, Đức Phật chẳng tài thế, hãy lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Chẳng sợ chịu khổ, chúng ta chịu khổ chịu nạn, đời này thấm vào đâu, thời gian rất ngắn. Hãy nên chịu khổ. Thường chịu khổ, quý vị sẽ chẳng sanh lòng tham luyến đối với thế gian này. Nếu phước báo to lớn, người hầu đông đảo, quý vị sẽ chẳng mong muốn lìa khỏi thế gian, sẽ dấy lên tham tâm, sẽ sanh phiền não. Vì thế cuộc sống thanh bần một chút sẽ tốt hơn. Hiện thời đã là Tết rồi, người qua quan trọng âm lịch. Bữa cơm giao thừa, quý vị thấy đều là một bàn đầy ắp mười mấy món ăn. Tôi thấy có khi hai mươi mấy món. Chúng ta người học Phật, người học Phật nhiều nhất là sáu món. Không còn phải so đo nữa, tam đức lục vị. Thông thường khi chúng ta dùng cơm, nói thật ra ba món cũng rất được. Tối đa thì chẳng thể nhiều hơn sáu. Chúng ta cúng Phật, cúng Phật là ba đức sáu vị. Cúng Phật tối thiểu là ba món ăn, tối đa là sáu món đồ ăn. Chúng ta phải học theo Phật. Đừng học theo phàm nhân. Hiện thời trên quốc tế, tôi thường tham gia các hội nghị quốc tế. Những bữa tiệc trong những hội nghị quốc tế và quốc yến đều là ba món đồ ăn. Tôi đã tham dự bữa tiệc của Tổng thống George Bush. Tiệc tối cũng là ba món ăn. Ba đức sáu vị. Nhưng tiệc tùng của người Hoa có quá nhiều món ăn. Không chỉ là ba món, gần như là tôi tham dự quốc yến chánh thức tại Nhân dân Đại hội đường ở Bắc Kinh. Tôi theo phái đoàn tôn giáo Nam Dương viếng thăm Trung Hoa, dường như là có sáu bảy món ăn. Đây là chuyện cần phải biết trong việc học Phật hiện thời. Khoa học kỹ thuật tiến bộ, tài nguyên phong phú hơn xưa kia, nhưng đối với chuyện ăn uống, chúng ta vẫn phải tiết kiệm, kiên trì ăn chay. Ăn chay chắc chắn có lợi cho sức khỏe, chẳng gây hại. Khi mới học Phật, rất nhanh chóng chọn lựa ăn chay. Tôi học Phật nửa năm bèn ăn chay trường. Khi ấy tôi vẫn còn đi làm, cấp trên, bạn bè, bạn học thấy tôi như vậy quở: sao mà ngươi mê tín quá vậy? Học Phật thì được, ăn chay chớ nên, chẳng đủ dinh dưỡng. Tôi vẫn kiên trì như cũ. Thuở ấy tôi cũng rất cẩn thận, mỗi nửa năm đi khám sức khỏe toàn thân một lần, kiểm nghiệm thấy rất bình thường. Tôi tiếp tục kiên trì. Đại khái là thời gian 3 năm như vậy, sau này trở thành thói quen. Tôi ăn chay 54 năm. Mọi người nhìn thấy hình dáng của tôi hiện thời cũng đều rất hoan hỷ. Thân thể chẳng suy yếu hơn người ăn thịt, ngược lại còn khỏe hơn họ. Do vậy, hình tượng này đã độ chẳng ít người. Rất nhiều bạn bè ngoại quốc nói: thưa Pháp Sư, thân thể Thầy khá lắm. Họ nghe nói tôi đã lớn tuổi như vậy, Thầy bảo dưỡng như thế nào? Tôi bảo họ có 2 phương pháp. Một là ăn chay, 2 là tâm thanh tịnh. Tôi nói chẳng có gì khác, sống đơn giản. Công việc cũng đơn giản, hàng ngày đọc kinh, dạy học. Trừ những điều ấy ra, tôi chẳng quan tâm chuyện gì cả, buông xuống muôn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đạo dưỡng sanh tự nhiên ở ngay trong ấy. Vì thế cái tâm phải định. Theo đuổi học vấn thế gian hay xuất thế gian, tu đạo mà mong thành tựu, quý vị thì Tam Tự Kinh đã dạy đều là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Giáo chi đạo quý vị chuyên, chớ nên tạp. Học quá nhiều không được. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đến một mức độ nhất định sẽ là định. Định có thể khai trí huệ. Sau khi đã khai trí huệ, hệ tiếp xúc bèn thông suốt. Cổ đức nói chẳng sai: một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Chúng ta tu học thông suốt một pháp môn, tất cả các pháp môn đều thông suốt. Một kinh đã thông, 1000 kinh muôn luận đều thông. Một pháp môn đã thông, 84000 pháp môn đều thông. Đó gọi là tiệm kính. Kỹ nhất là quý vị học cho lắm vào, học rất tạp, chẳng khai trí huệ. Kiến thức phong phú mà chẳng khai trí huệ, sẽ chẳng thể giải quyết vấn đề. Để giải quyết vấn đề phải cậy vào trí huệ chân thật. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Người liễu giải chuyện này rõ ràng nhất chính là cổ thánh tiên hiền. Chư Phật Bồ Tát, các ngài đã liễu giải. Điều cuối cùng, xả giác phần. Xả là khi bỏ cảnh giới sở duyên. Có thể khéo hiểu cảnh giới lấy hay bỏ đều là hư ngụy. Sau đó chẳng có hối hận. Xả là buông xuống. Biết trong cuộc sống hàng ngày, những cảnh giới sở duyên, nói thông thường là cảnh giới nhân sự, cảnh giới vật chất, đều là hư huyễn chẳng thật. Đây chính là như Kinh Bát Nhã đã nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Chẳng thật. Vì thế quý vị phải buông xuống. Xả chẳng phải là không cần nữa, đã sai mất rồi. Có rất nhiều người nghe chúng tôi nói buông xuống đã hiểu lầm. Họ nhất tâm nhất ý học Phật, buông luôn công việc, thôi việc, chẳng cần làm việc nữa, gia đình cũng chẳng mang tới. Sau 2-3 tháng, họ viết thư cho tôi kể lệ hiện thời chẳng có thu nhập, cuộc sống nảy sanh vấn đề, làm như thế nào đây? Trong bộ kinh nào Đức Phật dạy quý vị chẳng cần có nhà, chẳng cần làm việc? Đức Phật chẳng hề dạy mọi người như vậy. Đức Phật dạy quý vị xả, nghĩa là hãy buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước trong cái tâm. Xả là bỏ những thứ ấy, chẳng phải là buông hết mọi sự. Nếu buông hết mọi sự, vậy thì Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành Phật, nhập Niết Bàn. Vì sau ngày còn phải vất vả giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh suốt 49 năm. Như vậy chẳng phải là đa sự hay sao? Do vậy hệ nói đến sự chẳng hề buông xuống. Sự có gây trở ngại hay không? Chẳng gây trở ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Sự vẫn làm, trong tâm chẳng vướng mắc vết tích nào. Đó gọi là xả giác phần. Nếu quý vị thấy đều bỏ sạch, dứt hết, quý vị là bất giác, vẫn mê. Xả thì phải giác, chứ nên vì mê mà xả. Phải hiểu đạo lý này. Nếu là tại gia, hãy khéo học Phật. Vì lẽ này, trong những năm qua, chúng tôi cực lực đề xướng đệ tử quy, đề xướng thập thiện nghiệp đạo. Đấy là gì? Căn bản để làm người, căn bản để tu hành. Chẳng có căn bản sẽ giống như cất nhà mà chẳng có nền móng. Làm sao quý vị có thể cất nhà thành công cho được? Hơn nữa Phật Pháp là sư đạo, nhất định phải hiểu điều này. Sư đạo được kiến lập trên cơ sở hiếu đạo. Bất hiếu với cha mẹ, làm sao có thể tôn sư trọng đạo cho được? Kẻ tôn sư trọng đạo, chẳng có ai không hiếu thuận với cha mẹ. Sư đạo lấy hiếu đạo làm cơ sở. Dưỡng thành hiếu đạo là do gia giáo. Vì thế căn bản của giáo dục là gia đình, chẳng có gia giáo. Những loại giáo dục khác đều chẳng có căn cội, rất khó thành tựu. Hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, do các khoa học gia chẳng có gia giáo về hiếu đệ trung tín, họ đã phát minh những thứ gây tổn hại cho con người. Đem lại những nỗi kinh hoàng cho người khác. Có một lần hội nghị hòa bình quốc tế mở tại Cát Long Ba, có rất nhiều người hô hào mong mọi các nhà khoa học đừng nên phát minh những vũ khí có tầm sát thương rộng lớn nữa, đừng nên phát minh những thứ ấy, mà hãy vận dụng khoa học kỹ thuật để tạo phước lợi cho cuộc sống nhân dân nhiều hơn. Như thế là tốt. Chớ nên chế tạo những vũ khí chiến tranh ấy. Vậy thì phải xem các nhà khoa học có thể tiếp nhận điều này hay không. Nếu các nhà khoa học từ bé đã được tiếp nhận sự giáo dục đạo đức và luân lý hiếu thân tôn sư, chắc chắn họ sẽ không dám. Ở Trung Hoa đã có tiền lệ. Cổ thư Trung Hoa ghi chép vào đời Hán, có người nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Vào thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng phát minh mộc ngưu lưu mã, tức là phương tiện vận chuyển được cơ giới hóa. Nhưng trước khi chết, ông ta đã hủy diệt toàn bộ kỹ thuật ấy, chẳng để lại cho người đời sau. Có người cảm thấy họ rất ích kỷ, chẳng chịu truyền những thứ tốt đẹp cho người khác. Chẳng phải vậy, họ thấy rất xa. Nếu những thứ ấy lọt vào tay kẻ chẳng có luân lý đạo đức, sẽ đem lại tai nạn cho xã hội và thế gian, chẳng phải là chuyện tốt đẹp. Vì thế thà chịu hủy diệt chúng, chẳng truyền cho đời sau. Đấy là chịu trách nhiệm đối với lịch sử, đối với đời sau. Đây hiệu quả được sanh bởi giáo dục luân lý đạo đức, chúng ta chớ nên không biết. Hôm nay chúng ta học thức giác tầng đến chỗ này, phần sau còn có tam không, chúng ta sẽ lại học tập tiếp trong buổi học sau.